Đã vài năm trôi qua kể từ lúc chàng trai gặp gỡ với ông họa sĩ. Bây giờ anh đã trở thành người sâu sắc và chín chắn hơn. Cuộc sống của anh nhờ thế cũng ổn định và vui vẻ, thú vị hơn. Và hạnh phúc đã mỉm cười khi dành tặng anh một tình yêu đẹp như anh mong ước. Sau khi lập gia đình, chàng trai bước vào một thế giới mới mẻ khác, thế giới của yêu thương. Nhưng một thời gian sau, chàng trai cảm thấy cuộc sống vợ chồng anh không được ổn lắm. Những lo toan vật chất, sự trái ngược trong tính cách, những quan điểm không cùng hướng đã làm hạnh phúc hai người giảm đi rất nhiều. Chàng trai biết rằng đã đến lúc anh cần đến thăm vị bác sĩ tâm lý. Rất có thể lần này ông ấy sẽ lại giúp anh giải tỏa được những buồn lo trong cuộc sống hiện tại. Tuy nhiên, ông bác sĩ đi vắng, chỉ có người vợ ở nhà. Anh vẫn còn nhớ người phụ nữ này có biệt tài nướng bánh rất ngon. Bất cứ khi nào ghé thăm vị bác sĩ, anh cũng được mời ăn thật nhiều bánh do bà làm. Những chiếc bánh của bà có vị thơm ngon đặc biệt, ăn mãi vẫn chẳng thấy ngán, không giống với những loại bánh bán ở cửa hàng. Đi dạo bên cạnh người vợ vị bác sĩ trong khuôn viên ngôi nhà, chàng trai mở đầu câu chuyện. Cô này, mọi người đều bảo cô chú là một đôi hạnh phúc tuyệt vời, có phải vậy không? Người phụ nữ trả lời anh.
Đúng vậy.
Và bà lại tiếp tục đi, có vẻ như đang mãi theo đuổi những suy nghĩ của mình. Rồi bà dừng lại và nói.
Nhưng mà cháu biết hôm, cũng đã có một giai đoạn cô và chú không được hòa thuận cho lắm. Chắc cháu không hề nghĩ là có chuyện như vậy đâu hả? Đó là khoảng thời gian mà chú mãi miết với công việc làm ăn. Còn cô thì bận rộn với chuyện chăm sóc lũ trẻ. Cô chú hầu như chẳng có thời gian để mà trò chuyện với nhau nữa, chứ nói gì là quan tâm tới nhau. Chỉ nhiên là lúc đó, cả cô và chú không có ai nghĩ tới chuyện phải chăm sóc tốt cho bản thân mình hết. Với tình trạng như vậy thì ai cũng bắt đầu thấy thất vọng về nhau. Cô chú không bao giờ hài lòng về cách cư xử của nhau cả.
Thấy lạ, chàng trai hỏi tiếp. Tại sao không hài lòng và không hài lòng về điều gì chứ? Bà cười và nói.
Bất cứ chuyện gì cháu à. Cô thì muốn được chú để ý đến mình hơn. Còn chú thì muốn được cô quan tâm. Rồi cô chú muốn phải hiểu nhau trong mọi chuyện nè. Cảm nhận được niềm vui và nỗi buồn của nhau. Dành cho nhau những khoảng riêng tư. Nhưng đồng thời lại phải thật gắn bó. Còn gì nữa ta? À, không phán xét nhau nè. Tôn trọng nhau nè. Đặt tình yêu lên trên mọi nghịch cảnh, luôn có mặt đúng lúc khi người kia cần đến mình và thể hiện tình yêu thường xuyên, vậy đó.
Bà tiếp tục bước đi chậm rãi. Một vài phút im lặng trôi qua, bà nói.
Những điều mà cô chú muốn đều là những điều bình thường nhất mà bất cứ cặp vợ chồng nào cũng mong muốn cháu à. Người nào cũng muốn được người kia tôn trọng và chăm sóc. Và làm sao để mối quan hệ không trở nên nhàm chán và nhạt nhẽo. Giống như là cô chú mong muốn trở thành một phần ý nghĩa của nhau. Cô đoán là cháu biết rõ điều này. Một mối quan hệ bền vững và tốt đẹp phải xuất phát từ những điều quan tâm nhỏ nhặt khác nhau. Ban đầu cô cho rằng vợ chồng cô chú rất tuyệt, vì hai người ai cũng yêu người kia hơn cả bản thân mình. Nhưng mà cảm giác đó kéo dài không lâu cháu à. Càng ngày mối quan hệ càng rạn nứt, cô chú thấy thất vọng và đau khổ. Nhưng không ai trong hai người dám đối mặt với sự thật đó cả. Chính vì thế mà cô chú lại càng lao mình vào công việc. Tới bây giờ, cô vẫn không biết được chuyện gì hồi đó đã làm cô chú bận rộn, tới nỗi quên cả gia đình như thế. Cho tới khi mọi chuyện tưởng như không thể nào cứu giãn được nữa, thì thật là may mắn.
Có điều gì đó tốt đẹp đã xảy ra?
Thật ra thì cô cũng không rõ nữa. Chuyện xảy ra không phải với cô, mà là với chú. Ổng thay đổi. Chú nói là đã học được cái gì đó, nhưng lại do dự, không nói cho cô biết.
Nhưng chắc là cô đã tìm ra được câu trả lời.
Ừ, đúng rồi. Còn ý nghĩa hơn cả việc tìm ra câu trả lời đó chứ. Chú chỉ làm có mỗi một việc, mà việc đó lại có khả năng cứu giãn cuộc hôn nhân của cô chú. Và sau đó, mọi mặt trong mối quan hệ đều được cải thiện rõ rệt. Rồi cô cũng bắt đầu học từ chú ấy. Chắc cháu phải nghe nhiều chuyện về cô lắm đây.
Chàng trai rất thích thú, chàng thật sự muốn nghe xem chuyện gì đã xảy ra với vợ chồng họ. Chàng bước lên đi song song với bà và đặt ra một câu hỏi, một thắc mắc mà chàng đã giữ rất lâu trong lòng. Cô ơi, làm thế nào để dung hòa được quyền lợi của nhau trong một mối quan hệ?
Cũng còn tùy cháu ạ. Nếu đó chỉ là những nhu cầu nhất thời, như là mong muốn đem lại cho nhau những điều lãng mạn dịu dàng, thì mình có thể tìm cách dung hòa được. Nhưng còn nếu đó là những nhu cầu cơ bản, chẳng hạn như muốn được sống hạnh phúc hơn, thì khó đó. Nếu không muốn nói là không thể dung hòa được, không thể yêu cầu người khác giúp cháu đạt được những nhu cầu cơ bản, vốn chỉ có cháu mới có thể tự tìm thấy hướng đi cho mình. Kể từ lúc chúng ta nhìn lại mối quan hệ của mình và bắt đầu trông mong nó sẽ giúp ta hài lòng hay là làm cho ta hạnh phúc, thì tin hay không tùy cháu, sự đau khổ sẽ bắt đầu. Tệ hơn thế là chúng ta lại cho rằng người kia chính là nguyên nhân gây ra đau khổ cho mình. Cô nhớ dạo đó nha, cô và chú rất cố gắng quan tâm đến nhau. Nhưng dù người này có làm cái gì đi nữa, thì cũng không thể khiến cho người kia thấy vui được. Cũng không ai thấy mình đã được chăm sóc đầy đủ hết. Bây giờ cô thấy mình được quan tâm nhiều hơn rồi.
Nói xong câu đó, bà mỉm cười hạnh phúc. Cô có thể nói rõ hơn là chú đã làm gì mà khiến cô hài lòng đến vậy?
Điều đầu tiên mà chú làm đó là khích lệ cô nên biết dành nhiều thời gian cho bản thân. Đúng hơn là cô hãy tự chăm sóc mình nhiều hơn. Chú luôn lắng nghe và ủng hộ cô, thỉnh thoảng lại còn bất ngờ tặng hoa, tặng thiệp cho cô nữa. Chơi thể thao nè, rồi cùng đùa giỡn với cô. Những điều đó trước đây chú chưa bao giờ làm cháu à. Rõ ràng là từ khi chú biết sống với tình yêu bản thân, thì cô và sắp nhỏ cũng cảm thấy mình được chăm sóc và yêu thương hơn. Nhưng trong tất cả những chuyện đó, thì đều có ý nghĩa nhất mà chú đã làm cho cô, đó là giúp cô biết quan tâm đến bản thân mình hơn.
Chàng trai im lặng suy nghĩ sau khi nghe những gì bà nói. Chú đã giúp cô làm điều đó như thế nào ạ?
Bằng những câu hỏi, cháu ạ. Chú luôn hỏi cô, như để nhắc nhở rằng hôm nay em làm được gì cho em chưa? Em có dự định gì không? Chú biết rõ là nếu như cô không chăm sóc bản thân cô tốt, thì sớm muộn gì cô cũng tìm ra lý do để gây sự với chú. Bởi vì dù sao chú cũng là người gần với cô nhất mà. Sẽ dễ bị cô trút giận lên đầu vì bất cứ lý do gì. Thậm chí có lúc cô còn giận cá chém thớt, bắt chú phải gánh chịu những giận hờn không đâu của mình nữa chứ. Nói cho vui vậy thôi, chứ cô biết nguyên nhân chủ yếu khiến chú luôn nhắc nhở cô là vì chú biết nếu cô yêu thương mình thì cuộc sống với cô sẽ trở nên dễ chịu hơn, rồi cô sẽ biết quý trọng và tận hưởng cuộc sống. Mối quan hệ của cô chú nhờ thế mà trở nên ngày càng gắn bó. Cả hai đều biết là người này mong muốn người kia được hạnh phúc và thanh thản. Chú đã từng nói với cô như vậy: anh muốn cả anh và em đều hài lòng về nhau. Vì thế, hãy nhớ chăm sóc bản thân em thật tốt. Và bất cứ khi nào em cần đến anh, hãy cho anh biết. Chú nói thế là gì? Chú hiểu cô rất rõ, rằng cô sẽ chẳng bao giờ để ý đến bản thân mình trước. Cô quen sống như thế rồi. Để làm được như vậy, cô cần sự giúp đỡ của chú ấy. Sự động viên và sẵn lòng chấp nhận của chú đã giúp cô rất nhiều. Đối với cô, đó thật sự là một món quà không thể nào đánh đổi được. Tại vì trước đây, cô nghĩ là mình sẽ không cần ai phải thừa nhận mình cả. Nhưng rồi cô cũng hiểu là cần và cũng biết là mình được quyền làm như thế. Cô rất cảm ơn người bạn đời của mình. Và cũng như cô, chú rất vui. Vui với niềm vui của cô, cháu ạ.
Cháu chưa hiểu rõ lắm về điều này. Có một lý do đặc biệt gì ở đây ạ?
Vì khi cô được sống thật với bản thân, thì cô sẽ thay đổi. Cô sẽ nhiệt tình hơn, vui vẻ và đôi khi cũng sẽ hài hước hơn. Chính điều đó làm cho chú ấy vui. Chú thích được thấy cô như vậy.
Thế đã có bao giờ chú làm cô buồn chưa? Kể từ khi ông thay đổi, chẳng hạn như thiếu quan tâm đến cô hay không bày tỏ tình yêu với cô, cô sẽ làm gì trong những tình huống như vậy?
Dĩ nhiên là khi không được ai quan tâm thì người ta sẽ cảm thấy cô đơn lắm. Nhưng như thế không tốt đâu. Thế nên cô thấy mình phải tự quan tâm đến mình và tìm cách gạt bỏ cảm giác cô đơn đó. Cô có nhiều cách để thay đổi tâm trạng của mình. Trong đó có vài cách thật sự buồn cười. Chẳng hạn như chui vào giường trùm kín chăn lại cho thật ấm, rồi cứ như vậy nằm im ở trỏng. Sự ấm áp của cái chăn giúp cô vơi đi cảm giác là mình đang bị bỏ rơi cháu ạ. Có một cách khác đó là ngồi mân mê những con gấu bông. Cháu có thể thử và sẽ thấy là hiệu quả lắm đó. Nó mang lại cho ta một cảm giác như là được âu yếm, vuốt ve và bảo vệ. Nỗi cô đơn sẽ tự nhiên biến mất. Quan trọng là cô không còn đòi hỏi người khác phải lo lắng và làm cho cô vui nữa. Cô có thể tự mình tìm thấy niềm vui. Một cách khác nữa của cô là cô nghĩ đến những phong cảnh êm đềm, thơ mộng, dễ thương mà mình từng được nhìn ngắm. Không biết cháu thế nào, chứ với cô hả, thì cứ mỗi khi nhìn ngắm phong cảnh thoáng đãng hoang sơ là lập tức làm cô lại trở nên thanh thản.
Anh hưởng ứng. Cháu cũng có cảm giác như thế trước thiên nhiên.
Ừ, chắc nhiều người cũng vậy. Có một lần, cô vô tình nhìn thấy một vài bức ảnh chụp vùng biển Caribe. Cô bị cuốn hút ngay nha, vì phong cảnh ở đây quá tuyệt luôn, đặc biệt là màu sắc, đẹp không thể tả. Vậy là về tới nhà, cô quyết định sử dụng những gam màu đó cho các vật dụng ở trong phòng của mình. Cô mua mấy cái áo gối có màu ve nè, màu xanh ánh dương. Mền á thì cô dùng màu cát, rèm cửa với đèn ngủ thì cô dùng màu xanh da trời. Tất cả chỉ mang tính trang trí, nhưng mà lại có sức tác động rất lớn đến tâm hồn và cảm giác của cô và cả chú nữa đó. Nhưng phương pháp có hiệu quả nhất với cô có lẽ là tự tạo ra một bầu không khí nhẹ nhàng bên trong mình bằng tâm trí và cảm giác. Cô thật sự hạnh phúc khi bên cạnh chú. Cách sống của chú đã mang lại cho cô nhiều điều mới mẻ. Chú có những nguyên tắc sống rất hay. Cháu có biết đến các quan niệm này không? Về yêu và được yêu đó. Muốn được sống trong yêu thương, bạn hãy học cách yêu thương người khác. Cô đã từng nghĩ được yêu chính là điều đáng trân trọng và quý giá nhất trên đời này. Nhưng thực tế đã chứng minh cho cô thấy điều ngược lại.